và thưa cha, một người vui thì làm ơn, một người cảm chịu ơn. Hai người lại gái thơ trai trẻ gần gũi nhau lâu ngày, tự nhiên có cảm tình với nhau, tình thì càng ngày càng sáng xích. Rồi sau đó con không có thể ngăn cản lòng dục nổi nên mới sanh ra đứa con trai là thằng Hùng. Đã được 18 tháng rồi, bây giờ nó biết đi biết nói đủ hết. Con cũng có dắt nó về đây với con nữa đó cha.
Mày có dắt đủ vợ con mày về đây nữa hay sao? Mày quá quắt lắm, hết chỗ nói rồi hả?
Ông Thuận vừa nói vừa bước chân xuống đất mà đi qua giường của ông nằm. Cô Quyên cũng đứng dậy bỏ đi vô trong. Chàng thắt ruột thủng thẳng đứng lại gần bên cha và nói:
Dạ thưa cha, con nhìn nhận là con có lỗi với cha nhiều. Cha đã cầm trầu cầm cao mà nói vợ cho con. Lại ở nhà mấy năm con vắng mặt, cô Quyên ở nhà chăm sóc cấp dưỡng cho cha. Con biết là lỗi của con không có dám chạy chối gì hết trơn. Con chỉ lại mà xin cha xét dùm tình cảnh của con mà chăm chế cho con nhờ vậy thôi à. Thưa cha, con lỡ ăn ở với cô trước có được một mặt con rồi, cổ bây giờ lại theo con xuống tới đây nữa. Bây giờ cha đuổi mẹ con cổ về, nghĩ cũng tội nghiệp cho cổ lắm cha.
Mày làm sao đó thì mày làm, tao không có biết. Tao chỉ biết con Quyên là con dâu của tao mà thôi hả? Tao không có biết ai nữa hết trơn đó.
Hào tiếp tục năn nỉ. Ông Thuận lấy khăn đắp mặt nằm như ngủ, không thèm nói gì hết. Hào thấy lời năn nỉ không có hiệu quả nên đứng buồn hiu một hồi lâu rồi bước ra ngoài. Chàng gặp cô Chất ngồi khóc dựa vách, có bé Hùng ngồi một bên. Chàng bước lại ngồi chùm như một khóm, rồi hai người sầm xì bàn bạc với nhau. Trong nhà im lìm buồn bực. Hào bạc tin đến 5-6 năm ai cũng tưởng chết, té ra chàng còn sống lại được trở về nhà. Mà mừng chưa rồi thì lại dây buồn. Cha bối rối phần cha, con bối rối phần con. Cha khó xử với cô Quyên, còn con khó xử với cô Chất. Vì vậy mà cha nằm trên giường bệnh, cha ưu phiền, con ngồi ngoài vách, con rơi lụy. Cô Quyên vô trong nãy giờ cặm cụi làm cá nấu cơm dọn cho Hào với Chất ăn. Bưng mâm cơm ra để trên gián, cô bước ra ngoài kiếm Hào. Thấy Hào đương nói rù rì với Chất, cô mời hết hai người vô ăn cơm. Hào muốn giả lả cho Quyên hết phiền mình nên đứng dậy ép Chất dắt con vô ăn cho Quyên vừa lòng. Hào với Chất mới ăn được vài miếng cơm thì thấy cô Quyên ở trong buồng bước ra, tay xách gói áo quần. Hào hỏi:
Em tính đâu vậy?
Em đi về. Hồi năm trước lúc ra đi, anh cãi em ở trong khi anh vắng mặt, em chăm nom giùm cho cha. Nay có anh về rồi thì phận sự của em chấm dứt, cho nên em xin từ mà về. Ông Thuận nằm trên giường nghe Quyên nói như vậy thì ông tiếp:
Ừ, thôi con về mà nghỉ đi. Cha cảm ơn con lắm. Mấy năm nay cha nhờ có con, cha mới sống đây. Dầu thế nào cha cũng kể con là con dâu của cha, chứ cha không có biết ai hết.
Cô Quyên bước lại từ biệt ông Thuận rồi chào Hào và Chất, xách gói đi về. Vợ chồng ông Bác Hộ Cầm đưa ngồi trong nhà nói chuyện với nhau, bỗng thấy cô Quyên lơn tơn đi vô sân, tay xách gói áo quần. Ông bà đều lấy làm lạ nên có ý chờ cô vô đặng hỏi coi giờ có việc chi hay không. Chừng Quyên bước vô nhà, ông Bác Hộ hỏi:
Con về thăm nhà hả Quyên? Sao đem áo quần về nữa?
Dạ có anh Hào về rồi, cho nên con đem áo quần về.
Ủa, thằng Hào nó về hồi nào? Sao không thấy nó đi ngang đây?
Anh về hồi nửa buổi, đi ghe cho nên ghé bến ở trỏng.
Ê ra nó còn sống ha. May quá. Vậy mà anh xui cứ nói là nó chết hoài hả? Nó có nói mấy năm nay nó làm giống gì đâu không? Sao nó không về để cho người ta trông nó dữ vậy?
Anh về, anh có dắt vợ con về nữa.
Trời đất ơi, làm cái gì kỳ cục vậy? Vợ con ở đây mà nó kiếm đâu đó? Còn nó có về cò kè có cánh như vậy làm sao? Ông già nó có nói làm sao hay không hả?
Dạ, để rồi con thuật hết cho cha nghe. Cô Quyên để cái gói trên gián sau lưng mẹ. Bà Bác Hộ ngó con rồi nói lầm bầm: Mấy năm nay con nhỏ cực khổ với ông già chồng nó hết sức, té ra làm mọi mà không có ơn. Ví như cái thằng Hào chết thì dầu con mình phải nuôi cha chồng của nó mãn đời, mình cũng không có phiền muộn. Chứ con mình là chịu cực nuôi cha nó, đặng cho nó cưới vợ khác, ăn ở ngược đời như vậy ai mà chịu nổi.
Bà đừng có nóng giận,
thì để thủng thẳng nghe cho rõ rồi sẽ liệu. Chắc phải có duyên cớ sao đó nên nó sanh cặt kẹo vậy. Chứ thằng Hào nó học giỏi, lại có tánh cẩn thận, có lẽ nào nó vong ơn bội nghĩa đâu mà giận. Thằng Hào dễ nói làm sao đâu, con Quyên mày thuật lại cho cha mẹ nghe coi con.
Cô Quyên bình tĩnh, không giận mà cũng không buồn. Cô ngồi dựa bên mẹ, chậm rãi lặp lại cho cha mẹ nghe những lời Hào đã nói với ông Thuận. Ông Bá Hộ nhớ lại, hồi nãy có người gánh đường với thuốc đem bán trong xóm, nhà ông có mua, bây giờ ông mới hay là Hào cũng về trên gia đó. Ông kêu bà mà nói,
hồi nãy tôi đánh trúng đó nghe bà thấy chưa, thì phải có duyên cớ sau đó thằng Hào mới làm vậy, chứ đâu phải nó tính bỏ con mình nên cưới vợ khác. Nhờ có cô chức cứu nó khỏi chết, cho nên nó có cảm tình cảm nghĩa mà gây cuộc tình duyên đó. Nếu thiệt nó có ý bỏ con Quyên thì nó còn dễ đây làm chi.
Vậy chuyện này mình phải xử làm sao đây? Tôi coi bộ khó lắm đà.
Thì con Quyên nè, lại đi ba hỏi. Bây giờ thằng Hào nó về có dắt vợ con đùm đề như vậy rồi đó, rồi ông Hai Thuận có nói làm sao hay không?
Dạ, ông già chồng con, ông tối mắt cho nên hồi mới về ông vui mừng lắm. Bởi vì ông có thấy mẹ con cô chức đâu. Chừng anh Hào anh thuật chuyện, anh nói tới vợ con thì ông nổi giận. Ông bỏ đi lại giường mà nằm, cứ nói là tao biết có một mình con Quyên là con dâu của tao mà thôi, tao không biết ai nữa hết. Vợ của mày á, thì mày làm sao thì làm. Hồi nãy con nói con đi về, ông cũng còn nói như vậy. Ông chỉ kể một mình con là dâu mà thôi à.
Anh đó anh khó lắm hằng nghe. Anh nói là như rửa chém xuống đất vậy, không dễ gì mà cãi với ảnh đâu. Chuyện này tôi thấy nó cũng khó xử thiệt đó. Con Quyên á, thì có bỏ trầu cao đủ lễ, nó lại có công nuôi ông già chồng đến 5-6 năm. Còn cô chức thì tình cờ ngẫu hiệp, không phải vợ của cha mẹ định, cũng không có cưới hỏi, nhưng mà có công nuôi dưỡng săn sóc thằng Hào hơn 3 năm, nên thằng Hào mới khỏi chết. Cố lại ăn ở với thằng Hào có con rồi, hai đàn đều có ơn nghĩa hết. Bây giờ bắt đàn nào bỏ đàn nào, bỏ đàn nào cũng khỏi bị phiền trách đi.
Cô Quyên xách gói quần áo đem vô buồng. Vợ chồng ông Bá Hộ ngồi bàn luận tiếp chuyện đó. Bà Bá Hộ cho ông Thuận định phải, ý bà không chịu nhìn cô chức. Ông Bá Hộ cãi với bà, ông nói là mấy năm nay cô chức đã ăn ở với Hào, cha mẹ cô bằng lòng, vợ chồng đã có con, dòng xóm đều hay hết. Nếu ông Thuận làm gắt đuổi cô về xứ thì cô mang tiếng xấu với thiên hạ, cô còn mặt mũi nào mà trở về với cha mẹ. Nếu ông Thuận đuổi cô chức thì tội nghiệp cho thân phận của cô lắm. Còn nếu như Hào phải dâng lời cha mà đuổi cô chức về xứ đặng cưới con Quyên thì vì đạo làm con Hào không dám cãi, nhưng vì tình nghĩa Hào phải đau khổ trong lòng hoài. Cưới Quyên về ra vô thấy mặt, như nhắc chuyện cô chức thì làm sao mà Hào yêu Quyên cho được, lại sợ còn quán nữa là khác. Trong lúc cô Quyên về thuật chuyện của Hào cho cha mẹ nghe, thì trong nhà ông Thuận, cậu Hào bối rối hết sức. Ăn cơm rồi, Hào nói nhỏ biểu cô chức dọn dẹp, làm công việc trong nhà như thường. Cậu dặn cô ở nhà với cha, để cậu đi thăm ông Bá Hộ là cha của cô Quyên, coi ý vợ chồng ông Bá Hộ như thế nào. Hào ra thư cho cha hay đặng đi thăm ông Bá Hộ. Ông Thuận không cản nhưng ông nói gay gắt.
Đi thăm rồi nói giống gì đây, còn tình nghĩa gì đâu mà đi thăm viếng chứ. Dạ thưa cha, phải đi thăm mới khỏi thất lễ chứ cha.
Hào nói rồi đi liền. Ra sân Hào thấy ông chủ ghe đương đứng tại bến. Hào đi ngay lại hỏi ông tính ở đây bán mấy bữa rồi đi. Ông nói nội ngày nay chắc bán giáp xóm tre hết. Người ta nói tại dầm rạch băng bây giờ có nhóm chợ đông đảo, có nhà cửa nhiều. Vậy ông tính chiều nay ông dời ghe ra đó đậu bán vài ba bữa, cho bạn gánh vô bán mấy xóm chung quanh. Như thuốc đường mà còn nhiều thì ông mới liều mạng vô chợ Gò Công, chứ vô đó có tay ù khó lòng quá. Hào nói cô chức muốn quá văn ghe của ông trở về thủ. Vậy nếu ông dời ghe ra chợ Dàm mà không có cô chức ra đó xin đi theo liền, thì chừng bán hết đồ rồi thì ghe về ngang đây xin ông ghé cho cô quá văn. Ông chủ ghe chịu, ông nói chắc là ông sẽ ghé đặng mua ít chục giả lúa trở về thủ, vì lúa ở đây giá rẻ quá. Hào từ biệt ông rồi đi ra nhà ông Bá Hộ. Cậu đi ngang cửa ông Phó Tha, ông Tha ngó thấy ông chạy ra mừng lăng xăng rồi để cậu đi tiếp. Ông hứa chừng cậu về thì ông sẽ lại nhà thăm, đang hỏi coi mấy năm nay cậu siêu lạc xứ nào mà không có tin tức.
Hào ra tới nhà ông Bá Hộ, vừa bước vô sân thì gặp hai kỳ anh em mừng nhau.
Khi nói Hào ốm quá lại đau chân, Hào vén ống quần đưa cho anh chị coi, rồi anh em dắt nhau vô nhà. Vợ chồng ông Bá Hộ chắc thế nào Hào cũng vô thăm, bởi vì thấy Hào thì vợ chồng ông không lạ gì, nhưng cũng không lại cửa đón mà mừng rễ. Bà Bá Hộ thấy Hào ốm hơn xưa nhiều, mà chân lại bước không gọn gàng ngay thẳng. Bà hỏi bị đạn đến tới mang tật hay sao. Hào phải kéo ống quần trình thẹo ở bắp chân cho cha mẹ vợ xem nữa. Bà thấy thẹo lớn quá thì bà chắc lưỡi động lòng, bà quên giận bỏ hờn, hối Kỳ nhắc ghế cho Hào ngồi. Vợ chồng bà với Kỳ ngồi chung quanh hỏi thăm chuyện của Hào, lại cho rõ vì sợ khuyên phiền rồi theo dệt nhiều điều không đúng sự thiệt.
Hào mới thuật hết đầu đuôi cho cha mẹ và anh vợ nghe, cũng như đã nói với cha ruột của mình hồi sớm mơ. Ông Bá Hộ chăm chỉ nghe, nhất là nghe cái đoạn thất đại đồn với cái đoạn cô chức tận tụy chịu cực chịu khổ mà săn sóc cứu Hào cho khỏi chết. Hào nói dứt rồi thì ông Bá Hộ hỏi:
Trước khi con phối hiệp với cô chức, con có nói cho cổ biết là con đã hứa hôn với cô Quyên rồi hay không? Dạ thưa có, con nằm dưỡng bệnh, cổ sẩn bẩn một bên mà săn sóc. Lúc buồn đó, cô hỏi thăm gốc gác cái gia đạo của con có tỏ thiệt hết cho cổ nghe. Cổ biết con đã hứa hôn với người ta rồi, mà cổ còn bằng lòng ăn ở với con. Cổ làm như vậy là quấy, là cổ đoạt hôn của người ta đó. Dạ thưa cha, gần nhau lâu ngày á thì khiến cho cổ đem lòng có thương con. Con có nhắc chuyện con đã hứa hôn với cô Quyên rồi, nhưng mà bởi vì có giặc nên chưa có cưới. Cổ nói với con là cổ thương con nên cổ không có câu nệ gì hết trơn đó. Thưa cha, bây giờ năm nay con về rồi, con với cổ đã có một đứa con. Cổ không nỡ dành con vì nó là con trai, cổ phải để nó theo cha đã mà dạy dỗ. Sở dĩ cổ đưa con xuống tới đây đó là vì cổ thấy con còn yếu, không có đành để cho con đi lại một mình nữa. Mà cổ cũng còn thương con nên tính đưa con đi tới đây, tới nơi tới chốn, đằng sau có nhớ đó thì biết mà đi thăm, chứ cổ không có ý gì khác đâu cha.
Ông Bá Hộ với hai Kỳ nghe như vậy thấy đều cảm động, cảm thấy cô chức là gái phi thường, ham lo cho người hơn là lo cho mình, dám hy sinh để tạo hạnh phúc cho người hưởng. Ông Bá Hộ hổ thầm vì cái ý ông tưởng cô chức quyết đoạt hôn của cô Quyên mà ông biểu lộ hồi nãy, bởi vậy ông hồi tâm và hỏi Hào:
Mà bây giờ con đã có vợ có con rồi, nhất là có người vợ đã có công cứu con khỏi chết, vậy chứ con còn tính cưới con Quyên hay là tính hồi hôn đây? Cha đã hiểu sự tình của con rồi, dầu con hồi hôn thì cha cũng không có trách con được.
Dạ thưa, duyên của con với Quyên đó là duyên cha mẹ định, dầu thế nào con cũng phải cưới chứ đâu có dám thay dạ đổi lòng đâu cha.
Hồi nãy bà nói chuyện này khó xử đó, đâu bây giờ má con Quyên thiệt khó lắm chứ không phải dễ gì, phải không? Bây giờ thằng Kỳ, mày vô kêu ông Quyên ra đây cho cha hỏi một chút coi.
Hai Kỳ vô trong kêu cô Quyên. Ông Bá Hộ nói:
Quyên nè, nãy giờ Hào nó thuật hết công chuyện cho cha mẹ nghe rồi, nó nói cũng y như lời con nói vậy. Nó lại nói là cô chức đưa cha nó về đây đó làm cố ý muốn chỗ ở, đặng sau cổ nhớ con thì lên xuống mà thăm, chớ chi gia đạo của thằng Hào nó xuôi thuận ấm êm, bắt cô ở luôn đây đặng cô giúp chồng chứ lại nuôi con thì cổ không có nhẹ gì đó. Mày thấy không, té ra cổ thấy tại cổ mà sanh ra xào xáo trong gia đình nên cô chức đó cổ tính trở về nuôi mẹ cổ, còn thằng Hào đó thì nó bắt con nó ở lại, cũng dâng lễ vợ cưới con luôn, là cái duyên cha mẹ định. Cha muốn biết coi ý con bây giờ ra làm sao.
Dạ thưa cha, cha mẹ định sao thì con phải nghe như vậy, con không có dám cãi. Nhưng mà con nghĩ anh Hào anh đã có vợ có con rồi thì thôi, anh còn cưới con nữa làm gì.
Chà chà, con nói gai gắt chi vậy hả? Công chuyện đã bối rối lắm rồi, con còn thấy cho rối làm chi nữa.
Dạ thưa, con muốn gỡ rối chứ con đâu có tính khuấy rối. Cô chức cổ ra công cứu anh Hào khỏi chết, rồi ăn ở với ảnh đã được một mặt con. Nếu mà không có cô chức thì anh Hào anh đâu có còn mà trở về đây đặng xin cưới con. Ví như con kể mâm trầu cao mà dành anh Hào thì coi bộ con hèn quá, vì vậy cho nên con phải lui bước nhượng anh Hào lại cho cô chức là phải. Anh Hào phải ăn ở luôn với cô chức đặng cho tròn ơn tròn nghĩa. Con lấy thiệt tình mà nói, chứ không phải con nói gay gắt. Con chỉ xin làm em của anh Hào thôi. Con ở độc thân trọn đời mà phục dịch cha mẹ. Ông Bá Hộ ngồi suy nghĩ một chút, rồi ông nói với Hào:
Con biểu cô chức khoan dìa đã, để thủng thẳng rồi cha tính coi. Ví như mà cô chịu ở luôn với này rồi đó, con có cưới con Quyên hay không? Dạ thưa cha, dạ việc con cưới Quyên là việc cha mẹ hai bên quyết định. Dầu cô chức ở hay về con cũng phải cưới, con không có được phép thối thác mà cha. Nếu mà cô chức ở lại mà con cưới con Quyên nữa, té ra con hai vợ, rồi ai làm lớn ai làm bé, cái đó càng khó xử nữa. Con ăn ở với cô chức lại có sanh con, nếu để cô làm lớn, sợ con Quyên nó không có vui. Dạ thưa không, cô Quyên là vợ của cha mẹ định, lại định trước rồi nữa, tức là cô ở ngôi chánh thất, ai mà giành với cổ được. Huống chi cô chức có tính tranh giành lớn làm bé gì đâu. Cổ thường nói miễn cổ được ở đặng phục dịch con, chứ lại gần thằng nhỏ thì cổ vui lòng rồi. Dẫu cổ ở địa vị nào cổ cũng không có kể hết cha. Nếu vậy thì dễ một chút, bây giờ còn khó có anh xui ở chỗ mà thôi hả? Để cha phải bàn lại với ảnh mới xong.
Dạ thưa cha, vợ lớn vợ bé khó lòng lắm, làm sao mà khỏi xích mích cho được hả cha? Con muốn anh Hào anh ở luôn với cô chứ, anh không cần cưới con nữa làm chi?
Trời đất ơi, con đừng có cãi. Trai năm thê bãi thiết, gái chín chuyên một chồng, vợ lớn vợ bé sao lại khó lòng chứ? Bực xưa tới cả trăm vợ, còn quan thì có vợ rồi, còn có thiết, lại có thêm hầu nữa, có xích mích gì đâu. Nước mình có cái vụ đa thê mà, đàn ông có mấy vợ cũng được, bởi vậy mới có tục ngữ là ba bà giúp một đó chứ.
Cô Quyên không dám cãi nữa, ông Bá Hộ nói với Hào:
Thôi Hào, con về nghỉ đi, để xấy mát rồi cha vô, cha nói chuyện với anh xui rồi sẽ hay.
Hào đứng dậy cáo từ cha mẹ vợ với Kỳ và Quyên rồi ra về. Bà Bá Hộ nói theo và nói với ông: Hồi con Quyên nó về, nó nói thằng Hào về, có dắt vợ con về nữa. Tôi nghe thiệt là tôi phát giận. Bây giờ tôi nghe thằng Hào nó nói chuyện cô chức, sao tôi cũng thấy động lòng quá. Mình làm gác thì tội nghiệp cho phận cô chức. Ông có tính để cổ ở lại làm bé thì tôi thấy cũng phải.
Tôi nghĩ đuổi cổ về thì bất nhân bất nghĩa lắm, cho nên tôi tính như vậy cho đâu đó nó vuông tròn. Ngặt cái anh xui của mình đó, ông Thuận ông gắt gao lắm, không biết nói làm sao cho ông chịu đây chứ.
Coi bộ cha chồng của con giận lắm, con sợ cha giải hòa không có được đâu cha. Cô nói rồi bỏ đi vô trong. Bà Bá Hộ chỉ theo và nói với ông Bá Hộ: Nó dựa hơi ông Thuận cho nên bộ nó không có chịu bắt cô chức ở lại làm bé, thấy không ông?
Nó làm con, tôi biểu sao nó phải nghe vậy hả? Con nít mới lớn lên mà, nó có biết phải quấy gì đâu. Ở đời mình phải biết thương người, mình muốn cho được phần mình, ai chết mặc ai, ăn ở như vậy cất đầu lên sao nổi bà.
Mặt trời đã xế bóng, Hào ở ngoài nhà ông Bá Hộ đi về. Vô gần tới cửa, chàng thấy mẹ con cô chết ngồi chồm hổm tại ngạch cửa, mặt mày buồn hiu. Trong nhà ông Thuận nằm im lìm trên giường như ngủ. Quang cảnh buồn bực hết sức, chết đi sống lại mà về, tưởng về tới nhà cha con sum hiệp vui mừng, nào về không thấy vui mừng mà lại thấy phiền não. Tuy Hào không nỡ tiếc sau năm trước chàng không chết phước đi tại chiến trường, hay là tiếc sau hăng hái trở về quê cũ làm chi, nhưng đứng trước hoàn cảnh thê thảm như vậy, chàng chẳng khỏi héo ruột gan, ứa nước mắt. Chàng mắt cô chức ra ngoài sân hỏi nhỏ:
Và đi nãy giờ ở nhà cha có nói tiếng gì với em không?
Dạ không. Hồi nãy em thấy cha dậy, cha bước xuống đất, em lật đật bước vô hỏi cha muốn đi đâu để em dắt cha đi. Cha khoát tay một cái, cha nói không cần, tại vì cha biết đường đi rồi. Cha đi mò đi ra sau hè đó, chừng trở vô cha cũng mò mà đi. Em đi theo coi chừng vậy thôi à, chứ em không dám nói gì hết á. Anh đi thăm ông Bá Hộ, chắc anh còn nghe thêm nhiều lời cay đắng nữa phải không?
Không có đâu. Qua thuật rõ sự tình của Qua cho hai ông bạn nghe, Qua thấy ông bà cảm động nên không có nỡ trách Qua. Ông nói chiều mát ổng sẽ vô đây mà bàn tính công chuyện của mình với cha đó.
Em thấy chỉ có cách là em phải từ biệt mà về Củ Chi mau mau thì anh mới dây thuận hòa đầm ấm lại được. Em tiếc quá à. Hồi sớm mơi em theo anh lên nhà làm chi mà sanh sự cha hờn cha giận, rồi vợ trách vợ phiền. Em đưa anh với thằng Hùng tới nhà thì đủ rồi. Em ở luôn với ghe đi, rồi theo ghe trở về thì xong chứ gì.
Hồi nãy ông bá hộ dặn là em khoan tính về đã, đợi ổng nói chuyện với cha rồi sẽ hay mà.
Ghe còn đậu ngoài kia mà bán đường với bán thuốc gì kìa. Hồi nãy em có ra hỏi ông chủ ghe, ổng nói chiều tối ổng sẽ lui ra đậu ngoài chợ Rạch Băng á, bán vài bữa nữa. Vậy chừng ghe lui cứ em theo ghe mà đi cho rồi ha.
Không, không có gấp gì đâu. Qua có dặn ông chủ ghe, chừng về ổng ghé qua đây coi như em mà về đó thì ổng rước em. Ổng hứa ổng sẽ ghé đặng mua lúa trở về thủ, đợi chiều coi ông bá hộ với cha bàn tính sao rồi sẽ liệu.
Hào dưới trước dắt con đi vô nhà. Hào đi ngay lại chỗ cha nằm và hỏi.
Dạ thưa cha, hồi sớm mai cha ăn cơm nửa chừng rồi con về nên cha thôi ăn. Con chắc là cha đói bụng lắm, để con biểu nó nấu cơm sớm cho cha ăn nha cha. Thôi, tao muốn ăn uống gì nữa hết trơn hả? Đừng có nấu, mất công lắm.
Chú Hợi đi trong ruộng về, thấy Hào dưới trước, chú không biết khách là ở đâu đến. Ngoài bến lại có ghe đậu. Chú ngó trân rồi đi thẳng vô trong nhà thay áo quần, vì cắt cỏ trong lúa ướt hết. Hào đợi chú thay đồ rồi mới vô nói cho chú biết. Chú mừng và hỏi cô Quyên đi đâu. Hào nói Quyên đã về ngoài nhà cô và khuyên chú Hợi nấu cơm giùm đặng cho cha ăn, vì sợ cha đói. Thầm tính chú Hợi nấu cơm rồi mời cha ăn chắc là cha chịu ăn. Hào nói nhỏ với cô chức biểu là phụ nấu cơm với chú Hợi. Ông bá hộ nói với Hào là xế mát ông sẽ vô, mà Hào về rồi ông bứt rứt ngồi nhà không yên. Cách một lát ông lấy dù che mà đi, muốn có người tiếp sức khuyên giải ông Thuận, cho nên ông ghé nhà phó thai cho hay là Hào còn sống và đã về, rồi thuật luôn chuyện Hào về có dắt vợ con theo, làm cho ông Thuận bất bình, giận con đuổi dâu mất hết hân hoan hòa nhã. Ông mời phó thai đi với ông vô khuyên giải ông Thuận, trên dưới an vui trong ngoài đầm ấm. Phó thai chịu đi liền, đặng mừng cho Hào mai được về chung sống với bà con chòm xóm. Hào thấy ông bá hộ với phó thai vô thì lật đật ra sân mừng. Phó thai cũng mừng, hỏi lăng xăng rồi Hào mời vô nhà. Ông Thuận nghe tiếng hai ông bạn già, ngồi dậy mò đi ra gián. Hào thấy cô chức lấp ló ở trong, bước ra chào hai ông khách. Ông bá hộ nhìn cô chức, thấy cô cũng trạc tuổi với Quyên, gương mặt cũng hiền lành, nhưng bộ dạng chức mạnh khỏe hơn nhiều. Phó thai nói,
ở đời mà hãy làm lành thì phải có thánh thần phò hộ. Mấy năm nay ai cũng kể chắc là cháu Hào không còn. Té ra nhờ thánh thần che chở nên ra trận bị thương nặng, rồi cũng lành mạnh mà về được. Vậy đó người ta gọi là có phước đức đó nhà cháu. Anh hai đây có phước rồi còn người con một, còn sớm che mình có phước rồi khỏi mất nhà nho.
Ông bá hộ nói tiếp,
thằng Hào làm trai hiến thân giúp nước, đã làm tròn phận sự thiệt là vinh quang quá. Mai khỏi chết được trở về xứ sở, lại còn dắt về một đứa con, mà con trai nữa, cái đó mới là quý đó chứ. Quý cái giống gì không biết nữa, đó làm cho tôi mang xấu chứ quý cái gì. Trời ơi anh xui, anh nói làm sao mang xấu anh xui. Tôi đã cầm chầu cao cưới vợ cho nó rồi, tôi đã kết tình xui gia với anh 5-6 năm nay. Con Quyên nó lo nuôi dưỡng tôi, tôi ốm đau mù quáng, nhờ có nó tôi mới sống được. Thằng Hào nó ra đi, nó giúp nước cái đó ai cũng khen, đành vậy. Mà giúp nước thì giúp chứ sao lại bội ước bỏ con Quyên mà ăn ở với người khác mấy năm nay. Không có thèm thưa trước cho tôi hay, có con rồi dắt nhau về đây mà treo mà bẹo. Nó làm như vậy không có phải là làm cho tôi mang xấu đó, làm cho tôi hổ thẹn với anh xui. Chứ con Quyên hèn sao, nó ra trận bị đau gần gãy chân, thập tử nhất sanh chứ. Nhờ cô trước chịu cực chịu khổ chăm nom nuôi dưỡng mấy năm nay nó mới hết. Nó có cảm tình cảm nghĩa gần gũi nhau anh xui ơi. Nó nằm một chỗ làm sao đi về được mà thưa trước với anh. Anh bắt lỗi cái đó là bắt lỗi gây gắt quá đó anh xui à. Nó thuật chuyện như vậy rồi anh tin hèn sao, nó bỏ con Quyên mà lấy người khác, rồi đặt chuyện nói nghe cho thiết yếu đặng chữa lỗi, thời nào mà tin. Coi, nó bị đạn nát cái bắp chuối, thẹo lớn bằng bàn tay. Nó đi hổng ngay đứng hổng vững chứ bằng cứ rõ ràng rồi hổng tin sao được. Tại anh hổng thấy đường, anh hổng thấy nên anh tưởng nó đặt chuyện. Chứ tôi biết thiệt mà hổng tin sao được anh. Hào, con dở thẹo cho chú Khó coi coi phải vậy không con?
Hào bước lại dán ống quần lên trình cái thẹo cho khách xem. Khó Tha nói:
Trời ơi, thiệt cái thẹo thấy bắt sợ là nghe. Thịt tóc chuối gì tiêu hết trơn hết trọi, hèn chi. Ta nói thế đi đứng hổng vững, bị đạn vậy mà sống sao được. Nằm chỗ là điều trị đôi ba năm là phải lắm rồi. Nghi cái nỗi vậy.
Ông Bá Hộ nói theo với ông Thuận:
Theo ý tôi đó, thì thằng Hào nó đã có công giúp nước rồi, bị thương nặng còn sống được làm mai. Nó có lầm lỗi chút đỉnh là mình nên dung chế cho nó đi anh. Thôi giờ tôi xin anh tha lỗi cho thằng Hào, đặng cha con hiệp hòa trong nhà vui vẻ. Chứ thằng Hào được sống mà về lại bị cha hờn giận quở trách, nó mất vui, tội nghiệp cho nó anh. Anh muốn tha thì anh tha, chứ tôi là cha ruột của nó, tôi không thể tha thứ cho nó được. Hơn 5 năm nay tôi nhờ con Quyên mà tôi còn sống đây. Nó bỏ con Quyên mà lấy vợ khác, tôi tha làm sao được anh. Tôi chỉ biết con Quyên là con dâu của tôi mà thôi hả? Tôi không có còn biết ai nữa hết. Tôi biết anh nhờ có con Quyên nên anh sống. Thằng Hào nhờ có cô chức nên nó sống. Vậy giờ anh nhìn nhận một người á, còn anh bỏ rơi một người. Anh làm như vậy là không có công bằng. Con Quyên với cô chức là đều có công ơn như nhau. Sao anh yêu con Quyên mà ghét con chức chứ? Anh phải suy nghĩ lại, phải xử cho công bằng, sắp nhỏ nó mới phục.
Khó Tha tiếp nói:
Thì đó, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Hai cháu có công ơn cả hai, vậy phải thương hết cả hai cháu thì mới công bình chứ.
Đâu có được, con Quyên là dâu của tôi cầm chậu cao mà đi nói. Còn cái cô chức, tôi có biết nó ở cái xứ nào, tôi đâu có hay nó đụng thằng Hào bao giờ đâu hả. Tôi phải nhìn nó là dâu như con Quyên, buộc tôi phải thương nó như con Quyên, cái đó không có thể được đâu. Như vậy là ăn hiếp con Quyên chứ công bình cái nỗi gì. Nếu thiệt là cô chức của có công cứu thằng Hào khỏi chết, thì nếu nó là gái biết điều thì nó nuôi thằng Hào lành mạnh rồi nó đưa thằng nọ xuống đây, giao cho con Quyên rồi nó trở về xứ của nó. Nó làm như vậy, tôi mới cảm ơn, tôi mới thương nó được.
Trời ơi, anh xui ơi là anh xui, anh thương như vậy mà. Thì thương cũng như là ghét, như ai nàng anh thương. Để tôi nói cho anh nghe, cô chức cổ nuôi thằng Hào trong nhà mấy năm nay, ăn ở với nhau đã có con biết đi biết nói rồi. Cô chức, mẹ cô chức cổ cũng bằng lòng nên mới đầm ấm. Xóm làng biết hết nên không có tiếng gì. Bây giờ mẹ con nó xuống đây, anh làm giận làm hờn anh đuổi nó về. Rồi nghe nói nó tính để con của nó cho cha dạy dỗ. Nếu anh mà đuổi cô chức về, tự nhiên nó dắt con nó về. Anh mất cháu nội trai của anh thấy hại chưa?
Nó đòi bắt con của nó hả? Làm sao nó bắt con của nó được chứ?
Ủa, con nó thì nó bắt, anh có quyền gì mà anh cản? Mà ví như mà cô chức cổ dị tình thằng Hào đó, nó để cho con nó lại cho thằng Hào dưỡng nuôi dạy dỗ, thì sao con nó nhớ nó buồn rầu tội nghiệp cho phận nó. Còn cái này nữa nghe, bị đuổi trở về chắc nó sẽ bị chòm xóm nó chê cười, còn bị cha mẹ anh em hất hủi nữa. Anh phải xét chỗ đó mà thương giùm phận nó chứ anh Xui.
Ông Thuận nín khe suy nghĩ. Ông Bá Hộ thấy bộ ông Xui dường như ăn năn nên đứng dậy nói rút:
Anh phải suy nghĩ lại đi, phải biết thương người, không có nên ở ác đâu anh.
Không dè ông Thuận lại còn nói:
Tôi biết một mình con Quyên là dâu mà thôi, tôi không có muốn biết ai nữa hết.
Thôi đi về đi anh Phó, chuyện nhà của ảnh tính sao ảnh tính đi, mình nói hết sức mà ảnh không có thèm nghe thì thôi.
Hai người khách ra tới cửa, ông Bá Hộ đứng lại và dây vô nói lớn:
Nè anh Xui nè, tôi nói trước cho anh biết nha, nếu mà anh nhẫn tâm anh đuổi cô chức về đó, thì tôi nhất định không có gả con Quyên cho thằng Hảo đâu. Anh kiện tới đâu thì anh kiện, tôi không có sợ đâu.
Ông giói lấy cây dù móc trên cửa rồi kéo Phó Tha đi về. Ông Thuận mò trở qua giường nằm, Hào đứng ngó cha chân chân. Cô chức ở trong ngó đầu ra dòm, Hào dây lại thấy chức lắc đầu buồn thiêu. Nãy giờ chú hỏi tiếp với cô chức lo bữa cơm chiều, cá kho rồi, cơm cũng chín. Chú nghe khách về thì sửa soạn dọn cho ông Thuận ăn. Hào bước vô thấy chú Hợi đương dọn cơm thì nói:
Chú dọn rồi cứ bưng ra mời giùm cha tôi nghe. Cha tôi còn giận tôi nên tôi mời, sợ cha tôi không chịu ăn. Hồi trưa tôi có thử rồi mà. Mà cha tôi cứ tối mắt à, ăn một mình làm sao thấy tôm cá đặng gấp mà ăn.
Chú hơi cười mà nói.
Mấy năm nay có cô Quyên ăn với ông, cô gấp đồ cho ông ăn chứ ông có thấy gì đâu hà. Dạ chú dọn rồi chú mời giùm nha. Hãy cha tôi qua đó thì tôi ăn với cha đặng tôi gấp đồ ăn.
Trời đã sụp tối lần lần, chú Hợi đốt đèn trong nhà, trăng lúa mọc nhưng bị mây án sâu vẫn lờ mờ. Hào suy nghĩ thiệt lâu rồi thở dài nói với chức.
Em tính em trở về Củ Chi, em về ở với mẹ già. Quan nghĩ làm như vậy ở dưới này qua mới hết rắc rối, mà ở trên kia em cũng tròn phận sự nữa. Cuộc đời hợp rồi tan, tan rồi hợp, việc vợ chồng là việc trăm năm chứ không phải một ngày hay một buổi. Nếu trời cho mình mạnh mẽ hoài thì có ngày cũng sẽ có dịp để tái hiệp cùng nhau mà. Hãy ở trong xứ của mình hết loạn ly thì đường từ đây lên Củ Chi không có xa lắm, và có thể lên thăm em được. Mà nếu em về, em đem thằng Hùng về, hay là em muốn để nó lại ở dưới này luôn?
Em đã nhất định để nó theo anh, đặng anh dạy dỗ nó, chứ em đem về làm chi?
Em về một mình sợ em thương nhớ nó rồi em buồn đó.
Không sao đâu, con trai thì phải để nó gần anh, đặng anh dạy dỗ nó chứ.
Nếu Hoa sợ em buồn, Hoa ép em phải đem thằng Hùng theo. Có lẽ em nghi Hoa muốn đoạn tuyệt tình nghĩa, vậy Hoa lãnh thằng Hùng để Hoa dạy dỗ nó. Thấy nó hằng ngày hằng giờ thì cũng như là Hoa thấy em vậy. Nó là chứng tích tình yêu của mình mà. Có nó thì Hoa không có thể quên được cuộc tình đó đâu. Mà em tính chừng nào em đi vậy?
Đi sớm chừng nào thì tốt chừng nấy. Khuya này anh chỉ đường cho em ra chợ, em kiếm chủ ghe thủ, em xin ở theo ghe đêm đi luôn.
Khổ nỗi Hoa không có bạc tiền mà đưa cho em trả tiền ghe với lại ăn uống dọc đường. Bây giờ biết mượn tiền của ai, Hoa không có muốn cậy nhờ ông bá hộ.
Việc đó anh khỏi lo. Có hai nén bạc hồi lên Củ Chi anh đưa cho mẹ cất. Hôm mình đi mẹ có đưa lại cho em, em còn giữ trong gói nè.
Hai nén bạc đó là bạc của ông bá hộ tặng cho Hoa khi mà Hoa từ biệt đi lính. Nếu còn thì may lắm.
Để chừng vô nhà em đưa lại cho anh một nén. Em chỉ xin một nén để đi đường mà thôi.
Em lấy hết cũng được mà.
Một nén đã nhiều lắm rồi. Thôi em chia lại cho anh một nén, chứ lấy hết làm chi. Hùng buồn ngủ nên dựa trong lòng mẹ nó ngủ gục. Hào thấy vậy biểu chất ẩm vô nhà cho nó ngủ. Chất bồng Hùng vô để nằm trên bộ dáng dựa bên gói áo quần, rồi cô ngồi lấy khăn quạt cho con ngủ. Hào đi thẳng vô trong nhà, thấy chú Hợi đã ngủ khò. Chàng trở ra đứng gần đầu giường của cha, thì cha nằm im lìm, chắc là cha cũng đã ngủ. Bây giờ trăng lên cao dọi ngoài sân sáng trưng, Hào tắt đèn rồi bảo chức ra sân nói chuyện. Vợ chồng ngồi giữa sân, trăng tỏ rạng, gió lai rai, to nhỏ bàn tính với nhau, rồi hợp ý quyết định đến khuya chức dậy nấu cơm ăn, rồi sáng Hào đưa cô ra đường cái, chỉ chợ cho cô biết, đặng cô đi lại đó kiếm ghe bán đường thuốc mà xin đi theo ghe. Vợ chồng rù rì, dặn dò, hứa hẹn đủ điều, mà cũng chưa cho là hết. Cứ bài tình tỏ ý với nhau đến gà gái canh ba mới chịu vô nhà nghỉ. Trời rạng đông, mặt trăng đã ngả về phía rạch băng dọi cây cỏ sáng loà giữa quang cảnh im lìm an tịnh. Chú Hợi thức dậy ngồi gãi đầu một hồi, rồi lấy con cuối thổi lửa đốt đèn làm lợp gọt trong bếp. Đêm nay cô chất nghĩ tới việc cô sắp lìa chồng con về xứ. Cô thấp thỏm trong lòng nên cô nằm mơ hoài, ngủ không an giấc. Nghe chú Hợi làm rột rẹt ở phía sau, rồi lại nghe tiếng gà cồ gái giang trong xóm. Cô biết đã gần sáng nên ngồi dậy bới đầu. Nhìn con trong bóng tối, thấy con nằm ngủ thảnh thơ, cô cảm động đưa tay vuốt ve rồi cúi xuống ôm mặt con hôn hút, nước mắt tuôn dầm về. Cô ngó qua bộ dáng ngăn đó, thấy Hào nằm thiêm thiếp, cô lại càng cảm động hơn nữa. Cô chức sợ bận điệu với chồng con, cô sẽ nản chí cương quyết. Bởi vậy cô lau nước mắt rồi bước chân xuống đất mà đi vô. Chú Hợi thấy cô hỏi.
Ủa mợ dậy làm chi sớm vậy mợ?
Tôi sửa soạn đang đi về.
Vậy à?
Chú nấu cơm hay là làm gì đó?
Thì nấu ba hộp cơm ăn rồi đi vô ruộng cho sớm mà.
Chú làm ơn nấu nhiều nhiều một chút nha, làm cho tôi ăn với.
Dạ được.
Cô chức đi ra sau múc nước rửa mặt, cô thấy chú Hợi giúp gạo đặt nồi cơm lên bếp rồi bắt cá bóng vừa làm đằng kho. Cô trở ra trước nhờ vách thưa nên ánh trăng dọi sáng trong nhà. Cô mở gói áo quần lấy đồ của cô để riêng ra ngoài và lấy hai nén bạc để một bên, rồi cô lấy gói đồ của chồng con để lại. Hào ngồi dậy thấy trời gần sáng và thấy chiếc đăng sửa soạn áo quần thì bước lại gần. Chức lấy hai nén bạc chia cho Hào một nén, còn một nén bỏ vào túi cô. Hào đi vô trong thấy chú Hợi đương kho cá và hỏi:
Thường bữa cha tôi ăn cơm sớm hay là trễ vậy chú? Sớm ơi, ông ăn trưa lắm. Ông nói ăn sớm ông ăn không được, bởi vì bữa nào khuya tôi cũng nấu đủ tôi ăn đặng tôi đi vô ruộng. Tới nửa buổi rồi cô Quyên ở nhà mới nấu cơm nóng mà dọn cho ông ăn đó.
Cảm ơn chú nha, tôi hỏi cho biết đặng tôi làm cho khỏi trái ý cha tôi.
Cá lóc kho với lại tép rang còn nhiều lắm, tôi mới kho thêm cá bún dừa nữa đó. Ở nhà chừng ông ăn cơm thì hâm lại mà dọn cho ông ăn.
Hào đi ra sau rửa mặt, chừng trở vô thì thấy cô Chức đương phụ với chú Hợi dọn cơm ăn. Chú Hợi hỏi Hào ăn cơm hay không, Hào lắc đầu nói để rồi sẽ ăn cơm với cha. Trong lúc cô Chức ngồi trong nhà bếp ăn cơm với chú Hợi, Hùng thức dậy không thấy cha mẹ thì bẹo bạo kêu má. Hào lật đật bồng con vô rửa mặt rồi biểu nó ngồi ăn cơm với mẹ, sợ đôi trưa mới cho nó ăn thì nó sẽ đói bụng. Cô Chức kêu con lại ngồi một bên. Cô xúc một chén cơm và gắp cá để sẵn cho con. Cô nghĩ bữa cơm này là bữa cơm chó cô ăn với con, bởi vậy cô cứ ngó con trong lòng héo hon buồn thảm. Hào liếc thấy tình cảnh mẹ con gian díu, chàng khó chịu nên bỏ đi ra ngoài. Trời đã sáng, chú Hợi dọn dẹp rồi xách cái mát đi vô ruộng. Cô Chức dắt con đi ra trước, thấy cha chồng vẫn còn yên giấc. Cô đi thẳng ra sân đứng nói chuyện với chồng, chẳng nói chuyện chi khác hơn là dặn dò nhau. Mặt trời mọc, ông Thuận thức dậy, Hào với Chức không hay. Chừng dây vô nhà thì thấy ông Lương mò dắt đi ra ngoài. Chức lật đật múc một tô nước bưng ra, Hào rước lấy đem lại cho cha rửa mặt. Ông Thuận trả lại tô cho Hào và lần cửa trở vô ngồi tại bộ dáng giữa nhà. Chức nói nhỏ với Hào để cô vô từ biệt cha mà đi cho sớm. Hào gật đầu, chàng nắm tay con đứng ngoài sân. Cô Chức vào để cái tô trên bàn, lấy gói áo của cô cầm trong tay rồi bước lại đứng trước mặt ông Thuận. Cô nói: Dạ thưa cha, con đi về. Con cầu chúc cho cha ở dưới này mạnh giỏi.
Về đâu?
Dạ thưa, con đi về xứ của con.
Làm gì gấp dữ?
Dạ thưa, sẵn có ghe cho nên con quá giang đi cho tiện. Cô Chức thấy cha chồng không nói gì nữa, cô chắp tay xá ông rồi đi ra sân. Hào thấy Chức ra, cúi xuống bồng con, rồi vợ chồng nối gót nhau đi ra đường cái. Ông Thuận ngồi trơ trơ trên bộ dáng, không nói cũng không cựa quậy, mặt mày buồn so. Ông Thuận biết sớm mời chú Hợi phải đi vô ruộng nên ông không kêu chú. Ông kêu Hào hai ba tiếng, không nghe Hào trả lời, ông biến sắc rồi kêu lớn:
Hào à, Hào!
Ủa, vợ chồng nó phiền tôi nên dắt tay nhau đi hết rồi còn gì?
Ông nói mấy tiếng rồi nghẹn ngào rơi lệ, ông không nói được nữa. Trong lúc ấy Hào dắt con đi trước, Chức ôm gói áo theo sau. Hào đưa vợ ra đường cái, đặng chỉ cho chợ dằm rạch băng cho vợ biết, mà ra đó kiếm ghe bán đường bán thuốc. Cô Quyên đang đứng giữa sân giải lúa cho gà ăn, cô thấy Hào với Chức đi ngang ngoài cửa ngõ, người dắt con người ôm gói, không biết dắt nhau đi đâu. Cô bỏ vào lúa xuống sân rồi lẹ làng bước đi ra cửa ngõ đứng ngó theo. Đường cái đi ra chợ chạy dài theo hàng rào của ông Bá Hộ, nên từ cửa ngõ đi ra đường không bao xa. Quyên thấy Hào với Chức tới đường cái thì dừng lại, rồi Hào đưa tay chỉ phía chợ Giàm mà nói với Chức. Hai người nói với nhau rồi cả hai đều lấy giặt áo lau nước mắt. Hào để con đứng xuống đất, Chức ngồi xuống ôm mặt con hôn rồi lau nước mắt. Quyên nghi là ông Thuận đuổi Chức nên Hào phải đưa Chức ra đây chỉ chợ cho Chức biết đặng kiếm ghe mà về xứ. Hôm qua cô nghe ông Bá Hộ tả nỗi khổ của Chức nếu buộc Chức phải lìa chồng lìa con. Nay cô thấy trước mắt cái cảnh chồng vợ phân ly, mẹ con đau khổ thì cô động lòng khó chịu. Quyên thấy Chức hôn con một lần nữa rồi lượm gói nói ít tiếng với Hào mà đi. Thằng nhỏ chạy theo khóc kêu má ôm sòm. Chức đứng lại ngó con rồi lấy giặt áo đậy mặt mà khóc. Trước tình cảnh thê thảm ấy, Quyên không thể chịu được nữa. Cô xung xăng đi riết ra đường cái, vừa đi vừa kêu lớn:
Chị Chức, Chị Chất, đứng lại cho tôi nói chuyện một chút mà. Anh Hào, anh kêu chị Chất lại đi.
Chất dây lại thấy Quyên với Hào vừa kêu vừa ngoắt, không biết có chuyện chi nên cô phải trở bước. Quyên ra tới chỗ Hào đứng thì Chất cũng trở lại tới đó. Quyên hỏi Chất:
Ủa, chị đi đâu đó?
Tôi đi ra chợ, tôi kiếm ghe hóa giang đặng về Củ Chi.
Tại sao chị về gấp quá vậy?
Tôi xuống đây, tôi thấy tôi làm xào xáo gia đình của anh Hào quá, tôi nghĩ là tôi phải đi về liền thì tốt hơn.
Cha tôi có đuổi chị không?
Không, cha không có đuổi, mà cha không có được vui. Thôi, tôi phải xử phận tôi, chứ đợi tới cha đuổi hay sao?
Không được, tôi không bằng lòng để cho chị về. Tôi mời chị ghé nhà tôi rồi sẽ nói chuyện cho chị nghe. Anh Hào dắt chị trước vô đây.
Em vô một chút cho cô Quyên có vui lòng đi, vô đặng từ giả ông bá hộ luôn thể.
Quyên đi trước, Hào giác hồn và Chức ôm gói đi theo sau. Vợ chồng ông bá hộ nghe tiếng Quyên kêu nói om sòm ngoài ngõ, không biết chuyện gì, nên cũng ra đứng ngoài hàng ba. Ông bà thấy Quyên dắt Chức với Hào vô sân thì chưng hửng, định chờ vô đặng hỏi coi có việc chi. Chừng ba người vô tới thềm, ông bá hộ mới hỏi:
Chuyện gì vậy? Chắc anh xui anh đuổi bay đi hết chứ gì?
Dạ không có đuổi, con hỏi rồi, chị trước chỉ nói là xuống đây thấy cha ở không có vui lòng cho nên chị về xứ đặng yên gia đạo. Anh Hầu anh đưa chị ra đường cái, chỉ chợ cho chị biết đặng chị ra đó xuống ghe mà đi. Con thấy thằng nhỏ chạy theo má mà khóc, chị đứt ruột đi không đành. Thấy tình cảnh như vậy con chịu không có nổi cho nên con chạy theo kêu trở lại đây nè. Cha, cha tính lẽ nào cho xui đi cha, chứ để chị Chức chỉ lìa con mà về tội nghiệp chị lắm.
Anh xui này anh kỳ quá, hôm qua nói hết sức mà anh không chịu nghe. Để cô Chức cổ đi rồi, cha hồi hôn, cho ảnh sáng cặp mắt ảnh ra. Thôi, vô hết trong nhà đi, vô đặng hỏi lại coi sao.
Chủ khách đều vô nhà, Quyên mời Chức lại giá ngồi. Bà bá hộ kêu Hào biểu đem con cho bà coi. Bà vuốt da hùng khen nó bậm trợn mà gương mặt giống cha như khuôn đúc.
Anh xui khỏi tốn lá trầu, khỏi mất một trái cao. Tình cờ con trai chết đi rồi sống lại mà về, còn đem về cho ảnh một con dâu với một đứa cháu nội nữa. Như vậy mà ảnh còn làm giận làm hờn không chịu nhìn nhận. Nghĩ coi có phải lòng dạ ảnh là sắt là đá không? Không biết thương ai hết. Chức nè, ảnh nói làm sao mà con bỏ chồng bỏ con trở về xứ sở vậy? Đâu còn nói lại cho ông bà nghe thử coi.
Dạ thưa ông, cha của cháu không có đuổi xô hay là nói nặng nhẹ chi hết. Nhưng mà từ hôm qua thì cứ nói chỉ biết một mình chị Quyên là dâu, chứ không chịu biết ai nữa. Nói như vậy tức thì là không nhìn mẹ con rồi. Chiều hôm qua ông nói giùm cho con, thiệt là con đội ơn hết sức. Ơn ấy con ghi nhớ trong trí hoài, không bao giờ con quên. Ông cắt nghĩa chí lý mà cha con vẫn khư khư hờn giận, không có chịu tha thứ cho con. Con nghĩ là tại con về đây cho nên gia đạo anh Hào mới xào xáo. Con phải đi về xứ thì đạo cha con mới thuận hòa, niềm chồng vợ mới đầm ấm được. Vì vậy cho nên con đi về, chứ thiệt cha con không có xô đuổi gì hết.
Không chịu nhìn nhận, không nói tới tên tức thì là đuổi rồi, chờ đợi tới giác cây mà rượt hay sao? Hôm qua ông giải hòa không được, ông giận ảnh lắm đó. Ông tính để ít bữa nguôi ngoai rồi ông sẽ nói nữa, có về cũng thủng thẳng rồi sẽ đi. Sao con đi chi gấp dữ vậy?
Thưa ông, hồi con với anh Hào mới thương nhau, anh Hào đã có nói cho con biết là cha mẹ đã nói vợ cho ảnh rồi, nhưng mà vì vật giả cho nên chưa cưới kịp. Con thấy là ảnh bị thương nặng, con sợ ảnh khó sống, cho nên con chăm nom nuôi dưỡng ảnh. Con tính làm cho ảnh an vui. Nay ảnh lành mạnh được mà về, cha con gặp nhau, vợ chồng sum họp thì con vui vẻ lắm. Vui là cứu giúp được một chiến sĩ, bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Con không có ý mong mỏi là làm vợ của ảnh trọn đời. Năm nay ảnh lành mạnh rồi, ảnh nhớ cha già, nhớ xứ sở, ảnh muốn về. Con không dám cầm ảnh ở trển nữa, nhưng mà thấy ảnh còn ốm yếu cho nên con mới đưa ảnh đi. Hơn nữa, hai đứa tụi con ăn ở với nhau có được một đứa con trai. Nay ảnh về xứ thì con phải giao con cho ảnh, đặng ảnh dạy dỗ. thêm một cái cớ cho con phải đưa xuống đây. Vì con muốn biết chỗ ở, đặng sao con có nhớ con của con thì con biết đường mà đi thăm nó. Chứ nếu xuống đây mà vui thì có lẽ con quyến luyến ở chơi 2-3 ngày, té ra gặp cảnh buồn như vậy thì con nên về liền, có vui chi đâu mà ở.
Con biết điều lắm, có dâu như vậy thì đáng lắm. Tại ông xui của tôi, ông tối hai con mắt nên ảnh không biết phân biệt phải quấy. Con phải ở lại cho gần chồng gần con, ông không có cho con gì ở đâu. Nếu anh xui ở trỏng không có chịu nhận con là dâu thì con ở đây với ông bà, ông nhận con là con của ông, mà ông cũng không có thèm gả con Quyên cho thằng Hào, đặng ảnh không có con dâu nào hết cho sáng con mắt ảnh. Thôi, bây giờ trở vô trỏng, chờ ông hỏi gắt anh xui một lần nữa rồi sẽ quyết định. Con Quyên cũng phải đi nữa, đi cho đủ mặt đặng nói chuyện một lần cho rồi.
Ông Bá Hộ nói dứt lời đứng dậy đi liền. Hào với trước chào bà Bá Hộ rồi người dắt con người ôm gói ra đi. Quyên đi một bên trước, Hai Kỳ đứng nghe nói chuyện nãy giờ cũng đi theo sau đặng coi ông Thuận xử trí cách nào. Một mình ông Bá Hộ tới trước, thấy ông Thuận ngồi trên bộ gián giữa buồn hiu. Ông Bá Hộ hỏi:
Anh làm gì ngồi đó anh xui? Sắp nhỏ ở đâu hết rồi? Thằng Hào nó phiền tôi. Hồi sớm ơi, nó biểu con vợ nó trình cho tôi hay đặng nó trở về xứ sở, cho thằng Hào nó lén theo con nọ mà đi mất, không thèm nói cho tôi hay. Mới giờ tôi ngồi đây mà chịu đói, không có ai lo cơm cháo gì tôi hết rồi. Thì tại anh gắt gao quá mà, nó chịu không nổi, nó bỏ xứ nó đi chứ sao. Hôm qua tôi can gián hết sức, anh không thèm nghe lời tôi, bây giờ anh sáng con mắt ra hay chưa? Nghe lời làm sao được mà nghe anh. Con Quyên nó đã cực khổ nuôi tôi tới 5-6 năm nay rồi. Nếu tôi nhìn con Chức thì con Quyên nó phiền. Tôi nghe con Chức chịu cực khổ mới cứu thằng Hào khỏi chết, lại ở với nhau có con, tôi cũng biết ơn và biết thương con Chức vậy chứ. Thì té ra anh hàn hủi con Chức là tại anh sợ con Quyên nó phiền anh, chứ không phải tại cớ gì khác sao? Tôi muốn làm mát ruột con Quyên anh nè, chứ con Chức có công cứu thằng Hào, tôi mang ơn nó lắm, ghét cái nỗi gì anh. À, thì tại vậy, tôi hiểu rồi. Tôi cho anh biết là con Quyên nó thương con Chức rồi. Anh nhìn con Chức là dâu, nó không có phiền đâu. Nó gặp con Chức ôm gói đi về mà nó đau lòng chịu không nổi, nên nó chạy theo nó níu con Chức với thằng Hào bắt trở lại hết. Kìa, nó dắt vô tới nơi kia kìa, để nó nói cho anh nghe. Ủa, có vậy hay sao anh? Thiết giấy mà.
Ông Bá Hồ bước ra cửa kêu Quyên, Chức và Hào biểu vô cho mau. Ba trẻ nói gót nhau đi vô nhà. Quyên đứng trước mặt ông Thuận nói: Dạ thưa cha, con xin cha rộng lượng tha thứ cho anh Hào với chị Chức. Con thấy là chị Chức chỉ đi về, chỉ đau đớn nỗi chồng nỗi con. Con đứt ruột, con chịu không có nổi. Xin cha nhìn nhận chị Chức là dâu đi, đặng chỉ ở lại đây với con. Chứ cha bỏ chỉ đi về thì tội nghiệp phận chỉ lắm.
Con thương con Chức, con biểu cha nhận nó là dâu, còn con thì sao?
Con cũng là dâu, cha có hai con dâu chung lo nuôi cha với anh Hào thì lại càng thêm tốt, chứ có hại chi đâu cha.
Con Chức đâu, thằng Hào đâu, kêu nó lại đi cha hỏi.
Quyên bước tránh sang một bên để cho Chức với Hào đứng trước mặt ông Thuận, rồi cô nói: Hai người đang đứng trước mặt cha đó, cha muốn nói việc chi thì nói đi.
Chức với Hào có thấy lòng dạ con Quyên hay không? Có lợi Quyên sinh nên cha vui lòng nhìn nhận Chức là dâu. Cha cũng thương Chức như là thương Quyên vậy thôi. Chức ở lại đây đừng có về, ở lại đặng giúp với Quyên mà nuôi cha nuôi chồng. Hai đứa phải hòa thuận với nhau. Chức đó phải nhường Quyên làm chị, vì Quyên đó là người tới trước. Chức là tuy có con nhưng mà gặp Hào sao nên phải chịu làm em. Thôi, bây giờ hai con dâu đi nấu cơm cho cha ăn, cha đói bụng rồi đó.
Ông Bá Hộ thấy Hai Kỳ đứng giữa cửa bèn sai giày bắt cặp dịch, rồi biểu một đứa ở xách xuống đây phụ làm thịt ăn chơi. Phó Tha lại thấy Hiệp Hòa thì mừng nên khen:
Thử sự vậy coi có phải vui hay không.
Cô Chức đợi hết sự việc rồi mới nói với ông Thuận: Dạ thưa cha, cha vui lòng hỷ xả cho con. Vậy con xin lại đặng tạ ơn cha cho phép con được tiếp mà giúp chồng và gần đứa con còn nhỏ dại. Con nguyện sẽ hết lòng giúp với chị Nguyên mà phụng sự cha cũng như cha đẻ của con vậy. Dứt lại ông Thuận hai lại, rồi bước lại nói với ông Bá Hộ. Dạ thưa ông, con mồ côi cha từ hồi 10 tuổi, cho nên không có cha dạy dỗ. Xuống đây từ hôm qua, con nhận thấy ông có lòng thương xót thân phận của con, làm cho con cảm động vô cùng. Con mong nhờ ông dạy dỗ con cũng như là dạy chị Nguyên vậy, và coi con cũng như là con cái ở trong nhà.
Chức cũng lại ông Bá Hộ hai lại, ông cười và để cho cô lại.
Chừng cô đứng dậy, ông mới nói:
Con mồ côi cha, cha sẵn lòng nhận con làm con, vậy từ nay sắp lên con kêu cha mẹ, chứ đừng có kêu là ông bà nữa. Cha sẽ thương con cũng như là thương con Quyên vậy.
Rồi Chức trở lại nói với Quyên: Dạ thưa chị mới gặp em mà chị có lòng quảng đại, chị ra tay nâng đỡ em trong lúc khó khăn, thiệt chị đáng cho em kính phục như là chị cả vậy. Em sẽ hết lòng vâng lời chị dạy bảo, em xin lại chị để làm lễ ra mắt.
Chức ngồi xuống toan lại, Quyên liền đỡ dậy không cho lại và nói:
Chị giả ơn cho em đó, chị chỉ mong từ rày chị em mình coi nhau như ruột thịt và hiệp lực đồng tâm mà lo giúp cho nhà chồng trên dưới được an vui, được no ấm.
Người nhà của ông Bá Hộ xách vô một cặp dịch với một chai rượu. Ông Bá Hộ biểu hai cô vô trong coi làm dịch, đặng nấu cơm ăn vì đã trưa rồi. Ông Thuận kêu Hào biểu đem con lại cho ông giờ coi nó được bao lớn. Hào bồng hùng để ngồi dựa bên cha cho cha vuốt ve.
Bà con trong xóm đi về, ai cũng mừng cho ông Thuận có phước, tưởng là con chết rồi, té ra vẫn còn sống mà trở về giúp cho ông có tới hai con dâu đích đáng, lại còn thêm một đứa cháu nội trai nữa. Phó Tha muốn về, ông Bá Hộ cầm ở lại ăn uống mừng cho Hào đã chết mà sống lại. Trong lúc chờ cơm, ông Bá Hộ thuật cho Hào nghe các việc biến chuyển xảy ra trong vùng Gò Công lúc Hào vắng mặt. Ông thuật chuyện binh pháp chiếm Gò Công, chuyện ông Trương Công Định khởi nghĩa, nhất là chuyện nghĩa binh Xóm Tre phục kích tại Trung Cốc thắng một trận rất dễ dàng. Hào thuật lại chuyện thất đại đồng chí Hòa, rồi dọn cơm lên chủ khách ăn nhậu vui cười đến trưa, ông Bá Hộ với Phó Tha mới về. Hết mưa rồi nắng, hết buồn rồi vui. Mấy năm nay nhà ông Lê Hữu Thuận quạnh hiu buồn bực, bây giờ cũng nhà đó mà tiếng cười không ngớt. Hào giấy chức dọn dẹp sạch sẽ trong ngoài, Hùng tối ngày sẩn bẩn theo ông nội nói chuyện. Hãy sáng thì Quyên vô phụ giấy chức lo cơm nước cho cha, cho chồng. Ở tới chiều mới về, chị em vui vẻ thuận hòa, không có một lời xích mích. Chiều mát, Hào dắt cha ra ngoài sân mà chơi. Hào với Quyên và chức ngồi chung quanh cha nói chuyện. Hùng chạy dẫn trong sân mệt thì lại đứng một bên ông nội. Hào cậy người chèo ghe đưa chàng vô sân quy thăm thầy một bữa. Thầy trò than thở cùng nhau về ách nước nạn dân, nước mất chủ quyền, dân làm nô lệ.
Chiếc ghe thủ bán hết đường hết thuốc rồi, trở lại Xóm Tre mua lúa và rước cô chức. Vợ chồng Hào chịu thất ước với ông chủ ghe, nói rằng cha biểu chức ở lại chơi ít tháng rồi sẽ về nên chức chưa về được. Ông Bá Hộ hạ văn cầm, chọn được ngày tháng tốt mới định cho Hào với Quyên làm lễ thân nhân. Ông Bá Hộ bàn với ông Hai Thuận rồi làm đám cưới rất giản tiện, song thành cuộc vui cho bà con lớn nhỏ trong Xóm Tre.
Vì nhà ông Hai Thuận đơn chiếc lại chật hẹp, nên sớm mai làm một con vịt mà cúng ông bà cho đủ lễ. Hào đi với ít người ra nhà ông Bá Hộ làm lễ rồi rước dâu. Ông Thuận mù quáng ông ở nhà, hai họ hiệp nhau đưa dâu vô đàn trai. Chức hiệp với Quyên bái yết ông bà một lượt. Lễ bái xong rồi, hai họ với dâu rể trở ra nhà ông Bá Hộ ăn tiệc. Ông Thuận với Chức cũng phải đi dự tiệc cưới. Nhà ông Bá Hộ làm thịt một con trâu với một heo đãi khách. Hết thảy bà con trong xóm, đàn ông cũng như đàn bà, đều được mời dự tiệc, không bỏ sót một người nào, vì ý ông Bá Hộ muốn cả xóm chung vui, đặng mừng cho Hào tái sanh lại được hai vợ. Từ đây Quyên mới về ở luôn trong nhà chồng. Quyên giới chức bàn với nhau chia hai phần sự. Quyên ốm yếu lại giỏi việc trong nhà, thì chăm nom cơm nước với nuôi vịt nuôi heo. Chức mạnh mẽ lại thạo nghề làm ruộng trồng cây, thì lãnh lo việc ngoài đồng phụ với chú Hợi. Hào lo săn sóc cha già và dạy dỗ con trẻ, lại làm cho ông nội với cháu nội kết tình thân yêu kháng khích cùng nhau.
Trong ít tháng thì thấy Quyên nuôi được hai con heo, một bầy gà với một bầy vịt. chức thì sốt sắng trồng bắp, trồng mía, trồng cải, trồng rau chung quanh nhà, thứ nào cũng sởn sơ xanh tốt, lúa ngoài đồng lên mạnh mẽ. Chú Hợi khỏi lo nữa, chú chuyên đi câu kiếm tôm cá để ăn, bởi vậy trong nhà không có bữa nào ăn cực. Bữa nào cũng vậy, hễ chiều mát thì ông Thuận vịnh vai Hùng, rồi cháu dắt ông ra sân mà chơi.
Bây giờ nhà ông Thuận no đủ hiệp hòa, trong ngoài tươi cười, dưới trên đầm ấm. Ấy là hạnh phúc, thứ hạnh phúc gia đình này vui vẻ, vững bền hơn hạnh phúc danh lợi. Năm sau, ông Bá Hộ nghĩ người trong xóm không biết chữ, còn Hào thì rảnh rang. Ông bàn với ông Thuận cất một cái trường học giữa xóm, đặng Hào dạy trẻ nhỏ trong xóm học. Ai có con cũng cho đến đó học tập. Hào dạy chữ mà cũng dạy cho trẻ em biết đạo làm người, làm con biết kính mẹ cha, làm dân biết yêu đất nước. Ông Bá Hộ thấy học trò đông, lấy làm đắc chí. Ông biểu Hào viết một cặp liễn dán ngoài cửa trường để khoe nhân vật xóm tre và nhắc nghĩa sĩ Truông Cốc. Hào nghĩ người trong xóm không biết chữ nho nên chàng viết một đôi liễn như vậy:
xóm tre còn vững lòng quân tử, Truông Cốc chưa khờm chí nghĩa binh.
Ai nghe đọc cũng chịu hết.
Quý thính giả vừa theo dõi câu chuyện miền Nam Hai Vợ của nhà văn Hồ Biểu Chính.